mùa hè 1939. Còn vài tháng nữa là đến nghỉ hè, anh Mỹ Ca lên học ban tú tài tại trường Metisky từ năm 1938. Một hôm sau buổi cơm tối, anh đến tìm tôi. Tuần tới anh Năm sẽ xin nghỉ học 2 hôm. Mới tụ trường sau Tết chưa bao lâu, có chuyện chi anh phải về gấp như vậy? Cậu mở tư vừa cho hay, sẽ làm đám cưới cho chị Bảy vì đã lựa được ngày tốt rồi. Chị Bảy nhắn anh Năm thế nào cũng phải về. Chị cũng muốn Khê có mặt ngày chị xuất giá. Dù đã biết trước, nhưng khi nghe tin chị Bảy Cam đi lấy chồng, tôi cũng cảm thấy buồn. Thế là từ nay, hai chị em sẽ không còn cùng nhau hòa đờn vào buổi chiều hay những đêm đi xem hát tiều ngoài chợ. Anh Năm nói phải, em sẽ xin nghỉ học để về một lượt với anh. Đám cưới rất long trọng, bên đàn trai giàu có, mang lễ vật hậu hỷ. Chị Bảy trang điểm xinh đẹp, trước khi bước lên xe hoa, chị quay lại nhìn anh Năm và tôi đang đứng cạnh nhau. Ánh mắt lưu luyến buồn, như thầm gửi lời vĩnh biệt gia đình êm ấm, chia tay với người anh mà chị thương nhất trong nhà. Vậy là con gà đờn Châu Lâm đã rời đàn rồi. Sao mà trong vòng mấy tháng lại có nhiều đám cưới đến như vậy? Chị Thu Cúc cũng sẽ lấy chồng. Chồng chị là người ơn của gia đình, đã tận tình săn sóc cô Sáu tôi lúc đau nặng. Chị Thu Cúc vì mẹ mà đi lấy chồng, mặc dù đã từng trao đá đổi vàng với anh Mỹ Ca. Hai anh em tôi đến dự đám cưới. Anh Mỹ Ca về ngoài tươi cười, mà bên trong ruột xào gan héo. Một thời gian sau, em Nghĩa ở Cần Thơ cũng viết thơ báo tin rằng vì hoàn cảnh em sẽ lấy chồng để giúp chị nuôi cháu. Thế là đàn gà 4 con, 3 con đi về 3 ngã, chỉ còn lại con gà trống 1 côi. Cũng may là lúc ấy tôi còn có em Sáu. Năm 1939, dân làng Vĩnh Kim cũng như nhiều tỉnh khác nổi lên chống Pháp. Máy bay Pháp dội bom liên tục, nên đa số dân phải rời làng lánh nạn. Cô ba tôi phải lên nhà anh Trứ ở Sài Gòn, ở tạm. Tôi hỏi thăm tin tức trong làng thì biết được cả gia đình em Sáu đang xuống tỉnh lỵ Mỹ Tho lánh nạn. Tại đây, bà con vào tòa bố, tên gọi cơ quan hành chính của Pháp thời đó. Xin viện trợ, gạo, muối, nước mắm, rất đông. Có người xin được cấp nơi tạm trú. Gia đình em Sáu may được một nhân viên trong tòa bố tận tình giúp đỡ, nên có nhà tạm trú, lại được tiếp tế đầy đủ. Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Đến khi bãi trường, tôi trở về làng với cô ba, thì tình hình đã tương đối ổn định. Những người nổi lên chống Pháp rút vào bí mật, người dân lánh nạn cũng lần lượt trở về. Khi gặp lại em Sáu, em có vẻ buồn hơn trước nhiều. Tôi nghĩ chắc em còn chưa nguôi lo âu sau mấy tháng sống nơi xa lạ, nên chưa tìm lại được sự hồn nhiên ngày xưa. Một hôm, chẳng biết vô tình hay cố ý, chị của em Sáu đưa cho tôi một tấm hình mới chụp lúc ở Mỹ Tho. Anh xem, chúng tôi cũng lánh nạn như người ta, may mà nhờ được anh B giúp nên cả gia đình có chỗ ở yên ổn. Anh có biết anh B không? Tôi có biết vì cùng học chung trường, nhưng tôi ở nội trú, còn anh ở ngoại trú. Anh ấy hiền hậu, dễ thương, hay giúp đỡ bạn bè. Trong tấm hình ấy, có hình chụp lúc mới dọn nhà, hôm đãi tiệc cảm ơn anh B giúp đỡ gia đình. Hình anh B và em Sáu sánh vai ngồi hóng mát ở bờ sông. Anh B có vẻ cảm em Sáu lắm, tôi nói. Lẽ tất nhiên rồi. Và chị xuống giọng nói nhỏ. Anh B vừa cho chúng tôi biết sẽ nhờ mai mối đến xin bà nội và ba tôi hỏi cưới em Sáu. Em Sáu có nói là chưa có ý định lập gia đình, nhưng khổ nổi cả nhà chịu ơn anh B. Em Sáu phải xử sao cho trọng tình trọng nghĩa. Sau 2 đêm suy nghĩ, tôi gặp Sáu để hỏi ý em định thế nào. Em biết chị Năm đã nói rõ tình hình cho tôi nghe rồi, nên chỉ lặng thinh và nhỏ lệ. Tôi thông cảm hoàn cảnh của em nên nói, anh không buồn em chút nào cả. Trong hoàn cảnh này, anh còn đang đi học, chưa thể lập gia đình. Anh B có địa vị trong xã hội, lại là người ơn của gia đình em. Nếu ơn anh B thì vừa trả được ơn, lại được yên nơi yên chỗ, có một người chồng thương yêu em, có công ăn việc làm. Anh đề nghị chúng ta trả cho nhau những thơ từ hình ảnh và cố quên mối tình đầu để em làm tròn bổn phận người con trong gia đình. Em Sáu không trả lời, chỉ để cho dòng lệ tuôn dài. Vậy là bắt đầu từ nay, tôi phải chấp nhận hoàn cảnh mới. Bốn con gà gặp nhau trong mùa hè 1938. Giờ đây đã tan đàn sẻ nghé. Mối tình đầu của tôi cũng vì hoàn cảnh mà phải chấm dứt. Tôi chú tâm vào việc học và bao nhiêu công việc, vừa lo cho mình, vừa làm cho trường. Rồi nhờ tình gia đình, tình bạn, tình thầy trò mà cũng khuây khỏa được nỗi buồn. Tôi vào trường trung học Trương Vĩnh Ký từ tháng 9 năm 1934, sống nội trú liên tục 7 năm liền. Mỗi cuối năm, khi có lễ phát phần thưởng là tôi rất vui, vì nhà trời phú cho có trí nhớ tốt, lại siêng năng, thêm vào cảnh mồ côi, phải tự lo cho mình và bảo bọc hai em, nên tôi không hề sao lãng việc học. Tôi lại không học gạo đêm ngày đến mức không còn giờ giải trí, nên năm nào tôi cũng được rất nhiều giải thưởng. Mỗi khi xướng danh đến tên tôi, sau khi đọc to các giải thưởng, thì hầu như bao giờ cuối cùng cũng là câu sang hoặc six or no me, 5 hay 6 lần tuyên dương. Năm 1941 là năm cuối cùng dưới mái trường thân yêu, tôi sẽ rời khỏi trường và trở thành cựu học sinh trường Trương Vĩnh Ký. Năm ấy, tôi lại được nhiều giải thưởng rất đặc biệt. Ông hiệu trưởng viết thơ khen và cho biết trường có dành hai ghế cho phụ huynh những học sinh được lãnh giải thưởng danh dự. Đáng lý ra cô tôi, người đã suốt đời tận tụy nuôi nấng dạy dỗ tôi, có mặt trong dịp này để chung vui và hãnh diện về đứa cháu mồ côi mà mình đã dày công chăm sóc. Nhưng cô tôi đang bệnh nặng, nếu phải đi từ Chợ Giữa lên Sài Gòn và ăn ở tạm bợ trong mấy ngày để dự lễ, e rằng bệnh lại nặng thêm. Tôi chỉ còn có người bà con là anh Ba Trứ. Nhưng anh là thầy giáo, phải mặc lễ phục ngồi ở hàng ghế giáo sư, nên không thể ra ngồi chỗ của phụ huynh. Em đừng lo, để anh Ba liệu cho, anh Trứ nói. Phòng phát thưởng sáng hôm ấy sao mà trang trọng vậy? Từ cửa trường vào đến phòng, cờ treo rực rỡ. Các giáo sư mặc đại lễ phục, áo rộng đen như các quan tòa hay luật sư. Chỉ khác bên tay trái có huy hiệu bằng lụa Satan. Màu vàng cho các giáo sư văn, sử, địa, màu đỏ cho giáo sư toán, lý, hóa. Lại có thêm hai hàng viền lông thỏ cho các vị cử nhân và ba hàng viền cho các tiến sĩ. Quan khách đặc biệt ngồi cùng một dãy với các giáo sư. Học sinh được giải thưởng, ăn mặc chỉnh tề, áo quần bằng vải kaki trắng, thắt cravat màu sậm theo phong cách của trường và được xếp ngồi sau lưng các giáo sư. Hàng ghế bên mặt từ cửa nhìn vào, dành cho phụ huynh của học sinh ưu tú được giải. Phía sau là đại diện học sinh các lớp. Ông giám hiệu đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo, một giáo sư đọc diễn văn bằng tiếng Pháp, khen ngợi học sinh giỏi, khuyến khích học sinh không được giải. Chúc tất cả mọi người nghỉ hè vui vẻ và hẹn gặp lại trong niên học tới. Tiếp theo, ông tổng giám thị và các giáo sư thay phiên gọi từng học sinh được giải, đọc tên học sinh đứng nhất, nhì, từng môn của các kỳ thi trong niên học. Tôi được gọi đầu tiên vì ngoài một loạt giải hạng nhất, các môn triết lý, pháp văn, anh văn, việt văn, sử địa, toán, lý hóa, khoa học tự nhiên, thêm cả giải thể thao và phòng không tự vệ. Tôi còn được hai phần thưởng lớn là giải tối ưu do toàn thể giáo sư trong lớp bỏ thăm chọn mỗi lớp một người, căn cứ trên sức học suốt năm và kết quả của kỳ thi tam cá nguyệt, và giải danh dự dành cho học sinh nào được bằng danh dự hàng tháng trong suốt năm. Ngoài ra, tôi được thêm hai phần thưởng đặc biệt, giải người bạn tốt do học sinh bỏ thăm đề cử và giải thưởng đặc biệt của toàn quyền đờ cu với số tiền thưởng 300 đồng để đi du lịch trong Đông Dương, tùy ý chọn vùng nào cũng được. Giải này rất đặc biệt vì người được giải phải thi đậu thủ khoa ban tú tài phần 2, được toàn thể giáo sư đồng ý và phải có tánh hạnh tốt. Tôi đã đi ba miền Nam Trung Bắc của đất nước vào năm 1938, nên lần này tôi lựa nước Cao Miên, vùng Đế Thiên Đế Thích và Hậu Giang. Sau khi nghe xong danh sách các phần thưởng, cả hội trường vỗ tay hoan nghênh. Mặt tôi nóng bừng, bước lên sân khấu lãnh một chồng sách to và nặng, ôm không hết. Một giám thị phải đến giúp tôi. Mỗi học sinh được giải khi bước xuống lễ đài đều đi đến phía cha mẹ đang ngồi để cùng vui với gia đình. Tôi một côi từ thở lên 10, chỉ còn cô ba mà cô tôi vì đau yếu nên không có mặt hôm nay. Trong giây phút cô đọc này, nghĩ tới cha mẹ, tới cô và gia đình, tôi chạnh lòng mà rơi nước mắt. Ngay lúc đó, một phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngát mùi dầu thơm, từ trong hàng ghế phụ huynh, chạy đến, lấy khăn lau nước mắt cho tôi, vừa nói vừa cười. Trời ơi, giỏi quá, giành hết giải thưởng của người ta, vậy mà không cười lại còn khóc. Lại đây tôi lau nước mắt cho, và hôn hai cái thưởng cậu học sinh ưu tú. Tôi cảm thấy ấm lòng trong vòng tay của người thiếu phụ đẹp, dù không phải là người thân, chỉ là em vợ anh Trứ. Nhưng trong giờ phút long trọng này, khi ai cũng có cha mẹ người thân bên cạnh, còn phận mình côi cút, vừa buồn vừa tủi, có được một sự chăm sóc ân cần nên tôi rất cảm động. Tôi lau nước mắt và nói vội vàng, cảm ơn chị, rồi đi mau về phía các học sinh ưu tú. Rời khỏi phòng phát thưởng, tôi còn đứng ngắm ngôi trường một hồi lâu. Suốt 7 năm trời, tôi đã coi đây như nhà của mình. Rồi 2 tháng nữa, tôi sẽ vào đại học. Chẳng những xa ngôi trường thân yêu, mà còn xa làng Vĩnh Kim, xa cả Sài Gòn, nơi đã ghi lại một phần đời học sinh của tôi. Một cuộc đời mới đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng không hề chi, như ông Nguyễn An Ninh đã nói, người là con thú, ở đâu quen đó. Mùa hè 1941. Hè này tôi bận rộn hơn mấy năm trước, phải sắp xếp hành lý đi du lịch Cao Miên, viết thơ cho thi sĩ Tâm Hồ, vì tôi dự định ghé Hà Tiên trên đường về. Ngoài ra, tôi còn lo giấy tờ nhận học bổng vào đại học của nhà nước, đồng thời chuẩn bị hồ sơ nộp cho Hội Đức Trí Thể Dục Nam Kỳ và Hội Cựu Học Sinh Trường Sassalulova để xin thêm học bổng. kiến đế thiên đế thích. Những năm 40, đồng tiền rất có giá trị. Một tô hủ tiếu, một tô mì lớn giá chỉ 5 xu. Một cắt bạc mua được vé xem hát bóng hạng 3. Một bộ đồ tây bằng vải kaki trắng chỉ mất 3 đồng bạc. Tôi được hưởng 300 đồng là rất lớn. Với số tiền đó, tôi đi du lịch qua Cao Miên và ghé Hà Tiên trên đường về mà chỉ tốn có 150 đồng. Số tiền còn lại, tôi để dành sắm sửa quần áo đi học và còn dư để phụ với cô tôi làm lễ hỏi, lễ cưới cho tôi sau khi học một năm ở Trường Phú, Hà Nội. Chuyến đi chơi ấy vô cùng thú vị. Tôi đi xe đò từ Sài Gòn đến Nam Vang, có đại diện sở giáo dục tiễn tận bến xe. Vừa tới Nam Vang thì một người Pháp đại diện sở giáo dục Cao Miên ra đón, đưa về khách sạn. Xe hơi của sở chở tôi đi xem thành phố, viếng chùa Vàng, chùa Bạc và các thắng cảnh. Đặc biệt tôi đi xinh đẹp để viếng đế thiên đế thích. Tôi đem theo cuốn sách loại viết Doppler có giảng đầy đủ về lịch sử, kiến trúc và những đặc điểm của di tích này. Khi đến đây, tôi như sống ngược dòng lịch sử đến cuối thế kỷ 12 khi vua Sayavarman thứ 7 dựng kinh đô tại Angkor Thom, vùng núi Phnom Penh, một kinh đô hình vuông, mỗi bề 3 cây số, chính giữa điện thờ trung ương Ba Dông có 16 thánh đường, 54 tháp nhỏ, mỗi tháp đều tạc 4 mặt Phật khổng lồ. Những bức chạm nổi tại đây hư hao rất nhiều, không còn nguyên vẹn như tại Angkor Wat. Tôi dạo bước lang thang bên ngoài và khi đến trước ao Srasram, nhớ sách ghi lại rằng ngày xưa các cung nữ, phụ nữ Apsara thường tắm lội tại hồ này, nên mặc dầu nước hồ không trong lắm, tôi cũng xuống lội vài vòng và tự nhủ thầm âu cũng là có cơ duyên mới được tắm lội nơi này, vì trong thời buổi chiến tranh du khách ít ai đến đây. Trong năm ngày, một mình với quyển sách trên tay, tôi thơ thẩn khắp nơi, thả trí tưởng tượng sống lại cả một thời xa xưa. Rời Angkor trở lại Nam Vang, tôi đi vòng xuống tỉnh Kép trở về Việt Nam để bắt đầu chuyến viếng thăm thắng cảnh Hà Tiên trước khi về nhà chuẩn bị cho chuyến du học Bắc Hà. Viếng Hà Tiên dưới sự hướng dẫn của nhà thơ Đâm Hồ, người bạn Văn Niên. Tôi háo hức được đến Hà Tiên, nổi tiếng trong thi văn bằng 4 chữ Hà Tiên Thập Cảnh, và nhất là được diễn kiến với thi sĩ Đông Hồ, một nhà thơ lớn của đất nước, nhờ thầy tôi là giáo sư Phạm Thiều đã giới thiệu và gửi gắm trước. Từ Vương quốc Cao Miên đến Hà Tiên chỉ có một con đường lộ. Trước khi vào thành phố, nhìn bên trái thấy sừng sững núi đá, đó là Thạch Động, một thắng cảnh nổi tiếng của nơi này. Tôi hỏi thăm nhà thi sĩ Đông Hồ, tại Hà Tiên ai cũng biết tiếng của nhà thơ, nên có ngay người tình nguyện dẫn tôi đến nơi. Từ trong nhà, một người tuổi độ tứ tuần, thanh nhã, mảnh khảnh như một nhà nho, dáng đi khoan thai, bước ra đón tôi với một nụ cười đôn hậu, vồn vã hỏi: "Chắc anh là Trần Văn Khê, môn sinh của Phạm Thiều. Tôi có được thơ báo trước rằng anh sẽ ghé lại đây để viếng thắng cảnh chốn Phương Thành trong ít hôm." "Dạ thưa phải, thầy Thiều có nói sẽ nhờ thầy hướng dẫn em đi viếng danh lam thắng cảnh nơi đây." "Thôi đừng gọi tôi bằng thầy, tôi lớn tuổi hơn nên cứ gọi bằng anh. Tôi là người đi trước, còn anh là người đi sau, nhưng hậu sanh khả quý anh à." "Thưa thầy, em không dám, vì nhiều lẽ thầy là bạn của thầy em, lại là một nhà thơ mà em nghe danh từ lâu và rất ngưỡng mộ. Lần này đến đây, ngoài việc ngắm phong cảnh, em sẽ học được với thầy bao nhiêu điều hay trong văn học sử Việt Nam. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, xin thầy cho phép em gọi bằng thầy. Tuy chưa gặp anh, nhưng qua anh Phạm Thiều, tôi biết rằng anh là một môn sinh xuất sắc của anh Thiều, thích thơ văn, sành âm nhạc, nói năng hoạt bát, và trên đường học vấn anh sẽ đi xa lắm. Thôi thì anh cứ xem tôi như là một người bạn vong niên đi. Bây giờ anh cho tôi biết anh định ở đâu. Em có chuẩn bị đủ tiền đi lại, ăn ở trong chuyến du ngoạn này nhờ học bổng em vừa nhận được. Xin thầy giới thiệu cho em một khách sạn gần nhà thầy, không cần sang trọng, chỉ cần có tiện nghi tối thiểu là được. Gần tôi nhất là nhà của tôi, tuy không sang trọng lắm nhưng có tiện nghi tối thiểu. Nếu anh không ngại cứ ở đây ít hôm, anh không làm rộn tôi đâu. Được lời như cởi tấm lòng, ở đâu cho bằng ở nhà thầy, tôi nhận lời và cảm tạ. Sáng hôm sau, điểm tâm xong, nhà thơ phát họa chương trình đi viếng cảnh đẹp Hà Tiên. Chúng ta không cần phải đi theo một thứ tự nào hết, tiện đâu viếng đó. Nơi nào hôm nay không đến được thì ngày mai sẽ đến. Có chỗ ta đi bộ, có nơi phải đi xe, đôi khi phải đi thuyền. Như mũi nai chẳng hạn, từ ngoài khơi nhìn vào, ta mới thấy đất liền giống như hình con nai, đứng trong bờ không thể thấy được như thế. Liên tiếp trong mấy ngày, thi sĩ Đông Hồ đưa tôi đi thăm các cảnh đẹp ở Hà Tiên. Cứ sau mỗi lần viếng xong một thắng cảnh, thi sĩ đọc cho tôi nghe một bài thơ chữ Hán hoặc chữ Nôm của Mạc Thiên Tích hay của một thi nhân trong Chiêu Anh Cá, có khi là thơ của thi sĩ, lại thêm cả lời bàn nữa. Mấy ai được diễm phúc như tôi? Tôi không thể ghi lại hết chi tiết của những buổi du ngoạn vô cùng lý thú ấy, mà chỉ có thể nhắc lại ở đây cảm giác nửa mơ nửa thực, tựa như Lưu Nguyễn hay Từ Thức ngày xưa lạc lối Đào Huyên. Nhưng Từ Thức này không gặp tiên nữ mà được một ông tiên dẫn đường. Khi đến núi Tô Châu, lúc qua vùng Đá Vựng, khi xem như thuyền đổ bến ở Rạch Phượt, lúc đến bãi ớt ngắm biển êm sóng lặng, thật là một chuyến du ngoạn tuyệt vời. Trong thời kỳ trung học, vào năm 1938, tôi có cái may được đi khắp ba miền đất nước, được ngắm Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, lên tận Lạng Sơn, biến động vào chùa Tam Thanh, phố Kỳ Lừa, tượng đá nàng Tôn Thị, vượt qua cầu bắc ngang sông Kỳ Cùng, cởi mấy con rùa đá đổi bia tiến sĩ trong Văn Miếu Hà Nội, ghé Huế, dạo thuyền trên sông Hương, tiến các lăng Minh Mạng, Tự Đức và Khải Định, vuốt râu các quan bằng tượng đá trong các lăng, ghé thăm Tua Han, Nha Trang, xem các loại cá muôn màu khoe sắc. Năm 1941, lại được đi xem các thắng cảnh của Cao Miên, và khi về nước, ghé Hà Tiên thăm thi sĩ Đăng Hồ, viếng thập cảnh, trước khi ra Hà Nội sống đời sinh viên trường Phú. Chắp tay lại tạ ơn Phật trời đã cho tôi sống một quãng đời tuyệt đẹp. Tôi tự hứa sẽ hết sức học tập, trao dồi đức hạnh để xứng đáng với ơn huệ Phật trời ban cho. Năm nội trú. Tôi có cái may là đậu thủ khoa tú tài toàn phần, nên nhà nước cho tôi mỗi tháng 33 đồng. Chỉ có hai người, Chi Sáng và tôi, cả hai cùng học trường y, được học bổng 33 đồng, trong khi các học bổng khác chỉ từ 15 đến 20 đồng một tháng. Đồng tiền thỏa ấy còn giá trị lắm. Ăn cơm tháng ngày hai bữa ở Hà Nội chỉ mất 12 đồng. Chủ nhật có món ăn đặc biệt như gà hoặc chim quay. Tôi nhờ hai người quen là anh Ba Trứ và anh Mười Đức giúp đỡ trong việc xin thêm học bổng. Hồ sơ nộp cho Hội Đức Trí Thể Dục nhờ anh Mười Đức đưa. hồ sơ cho hội cựu học sinh trường Sassalulaba thì anh Trứ lo. Hai anh đều là người có uy tín trong hai hội. Hồ sơ của tôi rất tốt, thì đậu cao, trong học bạ thì thầy nào cũng khen, nên tôi được cả hai hội cho thêm học bổng phụ cấp. Hội cựu học sinh Sassalulaba cho học bổng 15 đồng. Hội Đức Trí Thể Dục cho thêm mỗi tháng 20 đồng. Như vậy, mỗi tháng tôi được tới 68 đồng. Số tiền ấy quá lớn, nên tôi đề nghị xin trả bớt học bổng của hội cựu học sinh trường Sassalulaba nhường cho một học sinh nghèo khác. Anh Trứ chuyển lời tôi yêu cầu. Ban quản trị hội biết thơ khen tôi biết nghĩ đến người khác và đồng ý sẽ chọn một học sinh khác nhà nghèo mà học giỏi để cho học bổng. Kỳ nghỉ hè năm 1941, tôi thường hòa đờn với cô ba của tôi. Một hôm, sau buổi hai cô cháu đờn năm xuân qua năm ai, dứt sáu câu đầu bản tổng cổ 16 nhịp, cô tôi ngừng lại và nói với tôi: "Tiếng đờn của con nghe rất tình và cũng rất gợi tình. Từ nay con đã lớn, sắp đi học xa, có thể vì tiếng đờn ấy mà con sẽ gặp những cảnh đôi khi khó xử. Cô nhắc nhở con ba điều. Một là nếu người cảm tiếng đờn của con là một thiếu nữ, con phải tự hỏi sẽ có thể đi tới hôn nhân với người ấy không. Nếu như con còn phải học, không có gì chắc chắn về tương lai, thì phải liệu cách tránh không nên dấn sâu vào tình cảm mà làm hỏng cả cuộc đời một người con gái. Hai là nếu người cảm tiếng đờn của con là một người đàn bà đã có gia đình, thì con lại càng phải thận trọng, đừng để cho vì yêu con mà gia đình người ấy phải đổ vỡ. Con phải liệu cách tránh những mối tình có thể gây cảnh rối cho người và cho con. Ba là người cảm con mà con cũng thấy lòng dao động, muốn đi đến hôn nhân. Nếu người ấy trước kia là gái làng chơi, nay tuy đã bỏ nghề cũ, sống cuộc đời bình thường, thì con không nên quên rằng người ấy sẽ là dâu gia đình họ Trần, sẽ là mẹ những đứa con của con. Cô nhắc con, mẹ những đứa con của con không thể là một người trước kia làm vợ khắp người ta. Ngoài ba trường hợp đó, chỉ mong con đừng say đắm trong đường tình mà sao lãng việc học hành để lập thân. Vì cô không nghĩ con là một thanh niên mà không biết yêu. Và còn một điều này, cô yêu cầu con, khi muốn lập gia đình thì nên trở về Nam. Cô không kỳ thị Bắc Nam, nhưng nếu con định lập gia đình ngoài Hà Nội, cô tuổi già, sợ e không đủ sức ra ngoài Bắc hỏi vợ cho con theo đúng lễ. Nhưng đó là một yêu cầu của cô chứ không phải điều bó buộc. Chưa bao giờ cô tôi nói chuyện với tôi như thế. Tôi đã hứa sẽ nghe theo lời cô dặn. Đó là kim chỉ nam giúp tôi không lạc hướng, giúp tôi không té xuống sông trong lúc qua cầu. Còn vài tuần nữa, tôi sẽ ra Hà Nội, vào đại học. Một cuộc đời mới sắp bắt đầu.